những chiếc bánh quy chải. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng mẹ tôi rất thích chuẩn bị bữa ăn tối bằng những món thường dùng cho bữa ăn sáng. Tôi nhớ một đêm nọ rất là đặc biệt, mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn tối kiểu đó sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Đêm đó, mẹ đặt một dĩa trứng, xúc xích và những chiếc bánh quy cháy xém trước mặt cha tôi. Tôi nhớ mình hồi hộp chờ xem liệu cha có để ý đến điều đó không. Nhưng tất cả những gì cha tôi làm là với lấy chiếc bánh quy, mỉm cười với mẹ và hỏi tôi hôm đó tôi học hành thế nào. Tôi không nhớ khi đó mình trả lời cha sao, chỉ nhớ là tôi nhìn cha phép bơ và mướt lên chiếc bánh quy chảy và nhai ngon lành. Tối đó, khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, tôi nghe mẹ xin lỗi cha về những chiếc bánh bị quá lửa và tôi sẽ không bao giờ quên tiếng cha đáp lại. Em à, anh thích ăn bánh quy chảy. Trước khi đi ngủ, tôi đến hôn cha và hỏi có phải cha thích những chiếc bánh cháy thật không? Cha trả lời và nói, hôm nay mẹ đã làm việc rất căng thẳng và mẹ đã rất mệt. Và hơn nữa, chiếc bánh quy chảy này thì cũng chẳng làm đau ai cả. Cuộc sống có nhiều điều không hoàn hảo, nhiều người bất thập toàn. Tôi không giỏi giang gì đặc biệt. Tôi thường quên những ngày sinh nhật và những dịp lễ kỷ niệm như bao người khác. Nhưng điều tôi học hỏi qua thời gian là biết chấp nhận lỗi lầm của người khác và trân trọng những khác biệt của họ chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để mở ra mối quan hệ lâu bền, gắn bó và lành mạnh. Đó cũng chính là mong ước của tôi dành cho bạn hôm nay. Mong sao bạn biết chấp nhận cái tốt, cái xấu, cái không hoàn hảo trong cuộc sống. Điều này có thể áp dụng trong các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè. Đứng dậy và bước tới từ những gì làm bạn tổn thương, nhưng đừng quên bài học rút ra từ đó. Chỉ vì bạn đấu tranh không có nghĩa là bạn thua cuộc. Mọi thành công đều cần những cuộc chiến xứng đáng. Những điều tốt đẹp cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và tích cực. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Trước mắt có thể chưa, nhưng cuối cùng rồi sẽ được. Hãy yêu thương cha mẹ. Một ông cụ chừng 80 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong nhà cùng với con trai ông chừng 45. Học cao, thanh linh, có một chú quạ đến đậu bên cửa sổ. Người cha hỏi con trai, gì thế con? Con trai ông trả lời, là một con quạ ạ. Sau vài phút, người cha lại hỏi, gì thế con? Người con đáp lời, cha, con đã nói rồi, đó là một con quạ. Một lúc sau, cha anh lại hỏi lần thứ ba, gì thế con? Cậu con trai nổi nóng và lớn tiếng, là một con quạ, một con quạ. Sau một lúc, người cha lại hỏi lần thứ tư, gì thế con? Lần này thì cậu con trai quát vào mặt cha, tại sao cha cứ hỏi mãi một câu lặp đi lặp lại như vậy? Dù con đã trả lời nhiều lần, là một con quạ, ba có bị điên không? Sau một lúc, người cha đi vào phòng ông rồi trở ra với một cuốn nhật ký nhàu cũ mà ông còn giữ từ khi con trai chào đời. Mở ra một trang, ông bảo cậu con trai đọc trang đó. Cậu con trai đọc lên những dòng sau. Hôm nay, con trai tôi lên ba, đang ngồi cùng tôi trên chiếc ghế, thì một con quạ bay đến đậu bên cửa sổ. Con trai tôi hỏi tôi 23 lần, đó là gì? Tôi trả lời con 23 lần, đó là một con quạ. Tôi ôm hôn con 23 lần đầy yêu thương, mỗi lần con lặp lại câu hỏi đó. Thay vì nổi giận, tôi cảm thấy yêu con nhiều hơn. Khi đứa con trai hỏi người cha 23 lần cái gì vậy, ông không cảm thấy bực mình khi trả lời con cùng một câu hỏi. Và hôm nay, khi người cha hỏi con trai ông cùng một câu hỏi 4 lần, người con trai cảm thấy bực bội và muốn nổi điên. Vì vậy, nếu cha mẹ bạn về già, đừng cự tuyệt họ và xem họ như là một gánh nặng. Hãy nói với họ những lời tử tế, nhẹ nhàng, lễ phép, hãy độ lượng với cha mẹ, hãy nói thật to điều này. Tôi muốn thấy cha mẹ vui mãi. Họ đã chăm sóc cho tôi từ khi tôi còn là một đứa bé. Họ đã bất chấp mọi khó khăn để tôi được như ngày hôm nay, có địa vị trong xã hội. Tôi sẽ phụng dưỡng cha mẹ tôi theo cách tốt nhất. Tôi sẽ nói những lời tử tế và nhẹ nhàng với ba mẹ thân thương của mình, cho dù họ có hành xử ra sao đi chăng nữa. Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này. Và hy vọng rằng bạn sẽ chuyển tiếp đến tất cả bạn bè của bạn. Hãy sẵn sàng đi một mình vào những lúc nào đó. Bạn không cần ai cho phép để lớn khôn thêm. Không phải ai bắt đầu đi cùng bạn cũng sẽ về cùng lần với bạn. Và điều đó cũng bình thường thôi. Trái tim người thầy. Một sinh viên đang tản bộ cùng với vị giáo sư nổi tiếng là Tử Tế. Đang đi thì họ bỗng thấy một đôi giày cũ nằm trên đường. Hẳn là giày của một người nghèo đang làm việc trên một cánh đồng gần đó và sắp xong công việc. Anh sinh viên quay sang hỏi với vị giáo sư: "Chúng ta trêu chọc người này xem sao? Chúng ta sẽ giấu đôi giày của ông ta và núp trong bụi để xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra bị mất giày." Vị giáo sư trả lời: "Này, chàng trai trẻ, chúng ta không nên mua vui trên nỗi khổ của người nghèo. Cậu giàu có và có thể tự tìm trọn vui của mình bằng cách này hay cách khác hay hơn. Hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày. Chúng ta sẽ xem ông ta phản ứng thế nào khi phát hiện ra điều đó." Cậu sinh viên làm theo lời giáo sư và cả hai núp sau bụi cây gần đó quan sát. Người đàn ông nghèo làm xong việc, băng qua cánh đồng, quay lại chỗ để áo, khoác và giày. Trong khi mang áo, ông sọt chân vào giày và thấy có vật gì cứng cứng. Ông cúi xuống xem và thấy đồng tiền. Quá sức kinh ngạc, ông nhìn chăm chăm vào đồng tiền, lật qua, lật về, rồi lại nhìn. Rồi ông nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Lúc bấy giờ, ông mới bỏ tiền vào túi và mang tiếp chân bên kia. Và ngạc nhiên gấp bội khi phát hiện ra bên kia cũng có một đồng tiền. Quá xúc động, ông quỳ gối ngước lên trời và tạ ơn người lạ mặt nào đó đã cứu vợ con mình đang không có bánh mì ăn. Cậu sinh viên đứng bất động, nước mắt tuôn trào. Vị giáo sư nói: "Đấy, liệu cậu có vui hơn nếu cậu trêu chọc như hồi nãy không?" Cậu sinh viên đáp: "Thầy đã dạy cho em một bài học chắc chắn em không bao giờ quên. Giờ đây em đã biết ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em chưa hiểu. Cho đi, hạnh phúc hơn là nhận lại." George Meredith đã viết: "Tôn giáo cuộc đời tôi là vui vẻ." Cuộc sống sẽ đưa bạn qua những sóc nảy, bầm tím, ổ gà và mớm đá treo leo. Đừng để những thứ đó làm gãy đôi cánh của bạn, đe dọa bạn hoặc làm lung lay niềm tin của bạn vào khả năng biến ước mơ của mình thành hiện thực. Dù quá khứ thế nào và dù bạn đang ở đâu bây giờ đi chăng nữa, hãy hiểu rằng bạn vẫn có thể cười, có thể yêu và có thể sống thêm một lần nữa. Hãy tin rằng bạn có thể làm nên sự khác biệt ngay ở đây, lúc này, với tiếng nói và câu chuyện của chính bạn. Hãy nhớ, bạn sở hữu sự đặc biệt bên trong bản thân mình. Trui rèn trong thử thách. Một viện bảo tàng được lát đá cẩm thạch rất tinh tế và ngay chính giữa sảnh ngự một bức tượng cẩm thạch khổng lồ. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây đều trầm trồ trước bức tượng cẩm thạch lộng lẫy này. Đêm nọ, đá cẩm thạch nói với tượng cẩm thạch rằng: "Này tượng, như thế là không công bằng đâu nhé. Thật là bất công. Tại sao mọi người tới đây đều giẫm lên tôi, trong khi họ ngước mắt ngưỡng mộ cậu chứ?" Tượng cẩm thạch trả lời: "Đá thân mến, cậu có nhớ rằng chúng ta đều sinh ra từ một mỏ đá không?" Đá nói: "Đúng vậy. Chính điều đó lại càng làm tớ thấy bất công hơn. Chúng ta sinh ra từ một mỏ, nhưng lại được đối xử khác nhau. Bất công làm sao?" Tượng nói: "Rồi cậu có nhớ ngày mà nhà điêu khắc đẽo cậu, nhưng cậu từ chối không để các dụng cụ đó đẽo gọt lên mình không?" Đã nói: "Đúng thế, tớ vẫn nhớ. Tớ ghét gã đó. Làm sao mà cứ đem các dụng cụ đẽo lên mình tớ chứ? Chúng làm tớ thật là khó chịu." Tượng nói: "Đúng. Ông ta không thể làm gì với cậu được khi cậu từ chối hợp tác. Vậy thì sao?" "Rồi thì ông ấy quyết định từ bỏ cậu và bắt đầu làm việc trên mình tớ. Tớ hiểu ngay rằng mình sẽ khác biệt sau những nỗ lực của ông ấy. Tớ không từ chối các dụng cụ. Thay vào đó, tớ chịu đựng đau đớn khi những dụng cụ đó gọt giũa vào thân mình." "Ừ, cậu thân mến, đó là cái giá của mọi thứ trong cuộc sống. Vì cậu quyết định bỏ cuộc giữa chừng, cậu không thể oán trách vì sao hôm nay người ta là giẫm lên cậu." Bạn càng gặp nhiều khó khăn trong đời, bạn càng được trui rèn và tích lũy được những bài học cho tương lai. Đừng nản lòng trước khó khăn và thất bại. Bạn không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ có thể tốt, nhưng hiện tại là tốt hơn và tương lai sẽ là tốt nhất. chuyến tàu đầu tiên. Một người đàn ông đang ngồi trên tàu cùng cậu con trai 25 tuổi. Tàu chuẩn bị rời ga. Hành khách đã ngồi vào chỗ. Khi tàu bắt đầu lăn bánh, chàng trai trông đầy hứng khởi và tò mò. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, đầy phấn khích. Cậu thò tay ra ngoài và cảm nhận không khí lướt qua. Cậu hét lên, "Ba ơi, nhìn kìa, cây cối chạy ra sao hết." Người đàn ông mỉm cười và vui với cảm xúc của cậu con trai. Ngồi bên cạnh cậu thanh niên là một cặp vợ chồng nãy giờ chứng kiến cảnh tượng. Họ cảm thấy hơi khó hiểu về thái độ của một chàng trai 25, nhưng hành xử như một đứa con nít. Chàng trai bỗng dưng la to, "Ba ơi, nhìn chuồng súc vật kia, mày như đang vờn quanh tàu." Cặp vợ chồng nhìn chàng trai vẻ không đồng tình. Lúc này, trời bắt đầu mưa và vài giọt nước rơi xuống tay chàng trai. Đầy vui mừng, cậu nhắm mắt và lại la to, "Ba ơi, xem này, nước mưa rơi trên tay con, nhìn này ba." Cặp vợ chồng không nhìn được nữa, họ quay sang hỏi người đàn ông, "Sao ông không đưa cháu đi bác sĩ và cho nó theo chữa trị?" Ông đáp, "Vâng, chúng tôi vừa từ bệnh viện về, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên con tôi nhìn thấy được ánh sáng trong đời." Đừng vội kết luận khi bạn chưa biết hết mọi chuyện. Hãy tiễn những lời biện hộ lên đường, đó là những thứ khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, vốn không thể thay đổi, trong khi tương lai thì không thể đoán trước. Hãy từ bỏ những chiếc bánh xe phụ, những bức tường vô hình bao quanh bạn, giữ bạn lại trong vùng nước cạn quen thuộc và an toàn. Nỗi đau. Một thầy giáo kinh nghiệm đã quá mệt mỏi với những lời kêu ca từ người tập sự, đã tới lúc phải dạy cho cậu ta một bài học. Sáng nọ, ông bảo cậu ta đi lấy muối. Khi trở về, ông bảo cậu bỏ nạm muối vào trong một ly nước rồi uống. Ông hỏi, "Vị ra sao?" "Dạ, mặn đắng ạ." Cậu tập sự trả lời. Ông cười rồi nói cậu tập sự mang nắm muối tương tự và bỏ vào hồ. Hai người đi bộ trong im lặng đến bên hồ và người tập sự lại ném nắm muối vào xuống hồ. Người thầy nói, "Giờ cậu hãy uống nước trong hồ đi." Cậu tập sự vốc một ngụm nước lên uống rồi ông hỏi, "Vị ra sao?" Cậu tập sự trả lời, "Không có vị ạ." "Cậu có thấy mặn không?" Ông thầy lại hỏi, "Không ạ." Cậu đáp. Và lúc này, ông thầy đến bên cậu nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng giải thích. Nỗi đau của cuộc đời như muối tinh khiết vậy. Không hơn, không kém, số lượng nỗi đau trong đời sẽ không thay đổi. Nhưng độ đắng chúng ta nếm được lại phụ thuộc vào nơi chúng ta đặt nỗi đau. Cho nên, mỗi khi cậu đau khổ, điều duy nhất cậu có thể làm là khuếch trương khoang chứa của cậu. Đừng làm chiếc ly, hãy làm một cái hồ. Có những người luôn cảm giác lo sợ, ghen tuông, ganh tị với con người bạn và những gì bạn có. Một số người lại không mong muốn gì cho bản thân, không tham vọng, không có động lực để làm những điều mới mẻ. Họ thậm chí không biết phải thay đổi thế nào, hoặc không muốn thay đổi. Họ sẽ từ chối mọi nỗ lực của bạn khi bạn muốn thay đổi cách họ suy nghĩ, cách sống của họ. Nếu bạn giữ những người này trong đời mình, bạn có thể héo mòn đi cùng với giấc mơ, tài năng và thiên hướng của mình. Hãy quyết định rằng cuộc đời của bạn rất ý nghĩa, những ước mơ và mục tiêu của bạn rất quan trọng, không thể để cho người khác thỏa hiệp hay là đánh cắp. Cần can đảm để tạo ra một cuộc đời khác biệt và cách ly với những người không giúp bạn trở nên tốt nhất. Bạn biết họ là ai? Hãy can đảm làm những gì bạn biết để nâng cao bản thân, đưa cuộc sống của bạn lên tầm cao mới. Đừng chần chờ, bạn xứng đáng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Ngọc trong đất sét. Một người đàn ông đang khám phá hang động trên bãi biển. Trong một cái hang, ông ta tìm thấy một chiếc túi vải trong đó chứa đầy những hòn đất sét đã khô cứng. Có vẻ như ai đó đã vo tròn những hòn đất sét và phơi dưới nắng cho khô. Nhìn cũng vui mắt, nên ông ta nhặt cái túi và đem ra khỏi hang. Khi đang đi dọc bãi biển, ông ta ném từng hòn một xuống biển. Ông ta hầu như ném một cách vô thức cho tới khi đánh rơi một hòn xuống và nó bể. lộ ra một viên đá rực rỡ và quý giá. Quá phấn khích, ông ta bắt đầu đập bể những hòn còn lại và khám phá ra rằng mỗi hòn đều chứa viên đá quý như nhau. Ông ta kiếm được hàng ngàn đô la khi bán 20 viên đá còn lại. Và sững người khi nghĩ lại việc mình đã ném xuống biển chừng 50 tới 60 hòn đất sét giấu trong những viên ngọc và lỡ cơ hội kiếm được một số tiền lớn. Cũng như thế với con người, khi nhìn thấy ai đó, thậm chí cả bản thân mình, chúng ta thường thấy lớp vỏ đất sét bên ngoài mà không nhìn sâu bên trong. Lớp vỏ đất sét không đẹp hay lấp lánh gì nên chúng ta thường coi nhẹ. Chúng ta thường xem nhẹ những người có vẻ bề ngoài không sang trọng, có phong cách, nổi tiếng hay là giàu có. Nhưng chúng ta không có thời gian để tìm ra kho báu thật sự được giấu bên trong con người họ. Ai cũng là độc nhất, luôn có kho báu trong mỗi con người. Nếu hỏi Thượng Đế chỉ cho ta thấy con người đó theo cách Ngài thấy, thì lúc đó lớp đất sét sẽ được bóc ra và viên ngọc lấp lánh sẽ tỏa sáng. Cầu mong cho chúng ta không bỏ lỡ kho báu này trong quan hệ với bạn bè bởi vì ngọc được giấu trong đất sét. Chỉ vì ai đó chối từ bạn không có nghĩa là bạn chối từ luôn bản thân mình. Chỉ vì ai đó thiếu tôn trọng bạn hoặc đối xử không tốt với bạn không có nghĩa là mọi người đều như thế với bạn và cũng không có nghĩa là bạn hành xử lại y như họ. Sự thật là cách người khác đối xử với chúng ta không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là họ với cuộc chiến, sự bất an và giới hạn của chính họ mà thôi. Bạn đừng bao giờ để cho phán xét của người khác trở thành con người thật của mình. Bạn không thể kiểm soát được những gì người khác nói cũng như cách họ hành xử, nhưng bạn luôn chọn được cách đối xử với chính mình. Bạn có thể chọn giao du với ai và để cho ai đó rời khỏi danh sách bạn bè. Và bất chấp hoàn cảnh nào, bạn vẫn có thể chọn tin tưởng vào chính mình và giá trị của mình. Bởi vì vào cuối ngày, cố gắng để làm hài lòng người khác sẽ khiến bạn kiệt sức. Dù bạn có thay đổi ra sao hoặc trở thành người như thế nào, thì luôn có những người không ủng hộ bạn. Do đó, thay vì dùng hết năng lượng để trở thành người như người khác muốn, hãy cho phép bản thân được thật sự là chính mình và hiểu được rằng bạn là ai, vậy là đủ. Người tâm đầu ý hợp sẽ tìm ra con đường đến với cuộc đời bạn. Đó là những người sẽ yêu thương và chấp nhận con người thật sự của bạn với tất cả tấm lòng, vô điều kiện. Họ là những người ý nghĩa với bạn, còn lại thì nên buông bỏ. An lạc trong tâm hồn. Lần nọ, Đức Phật đi hành hương cùng với các đệ tử. Cuộc hành hương chỉ mới bắt đầu vài ngày. Họ đi ngang qua một hồ nước và Đức Phật nói với đệ tử rằng: "Ta khát quá, hãy xuống hồ mang cho ta ít nước lên đây." Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt quần áo trong hồ, rồi một chiếc xe bò lội ngang qua hồ. Nước trở nên đục ngầu, anh ta quay trở về và thưa với Đức Phật rằng: "Nước trong hồ bẩn lắm, con nghĩ là không uống được." Nửa giờ sau, Đức Phật lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Người đệ tử ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này anh ta thấy nước hồ trong veo, bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít mang về cho Đức Phật. Đức Phật nhìn vào ca nước, rồi ngài ngẩng đầu lên nói với đệ tử: "Hãy xem, vì sao nước trong như vậy? Con cứ để tự nhiên và bùn sẽ tự nó lắng xuống, rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để nó tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu." Đức Phật có nói, sự an lạc trong tâm hồn là một quá trình không cần nỗ lực nào. Khi ta có được an lạc bên trong, điều đó sẽ tỏa ra bên ngoài. Nó sẽ lan tỏa quanh ta và nơi ta sống. Tử tế với bản thân. Làm gì đó giúp bản thân thay đổi. Hãy đối xử đặc biệt với chính mình. Làm gì đó khiến bạn thấy vui. Hãy hỏi mình một số câu hỏi để giúp chương tiếp theo sẽ là chương tốt hơn của cuộc đời. Ba việc tôi có thể làm mỗi ngày là tôi thấy tự hào về bản thân là gì? Tôi biết ơn năm điều gì? Chương tiếp theo của cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi muốn gì lúc này? Điều gì làm tôi hạnh phúc? Hãy nghĩ xem điều gì khiến mình lo lắng, căng thẳng. Cho bản thân thời gian để gắn kết cảm xúc, tinh thần. Bạn chỉ có một cuộc đời, hãy khiến cho cuộc đời đó đáng sống vì bạn xứng đáng. Tài năng thật sự. Sau khi thắng một vài cuộc thi bắn cung, Nhà vô địch trẻ và khá kiêu ngạo, thách đấu bậc thầy nổi tiếng về tài bắn cung, anh thanh niên đã thể hiện trình độ kỹ thuật tuyệt hảo khi bắn trúng ngay chính tâm trong lần bắn đầu tiên và hai mũi tên cùng trúng đích trong lần bắn thứ hai. Anh ta nói với bậc cao thủ rằng, rồi, coi liệu ông có bắn trúng không? Im lặng, vị cao thủ già không dương cung mà nhẹ nhàng bảo chàng thanh niên theo ông lên núi. Tò mò về ý định của đồng nghiệp đi trước, nhà vô địch theo chân ông lên núi cho tới khi họ tới một vực sâu đầy cây cối. Bình tĩnh bước qua giữa cây cầu không mấy chắc chắn và lung lay, vị cao thủ già nhắm một ngọn cây. Phía xa, dương cung, trúng phóc. Bây giờ tới lượt cậu, ông nói và nhẹ nhàng đứng sang một bên. Nhìn chăm chăm đầy kinh sợ vào vực sâu như vô đáy phía dưới, chàng trai trẻ không dám bước tới, nói gì việc tới dương cung. Bậc cao thủ nói, cậu có nhiều kỹ năng với chiếc cung mà, nhưng cậu thiếu kỹ năng về tinh thần bắn cung. Bậc cao thủ đã cảm nhận được sự khó xử của người thách đấu. Tài năng thật sự là khi có thể áp dụng những kỹ năng của bạn trong tình huống bất lợi nhất, không sợ hãi, nhục chí hay là nghi ngờ. Tự hứa. Phải mạnh mẽ để không điều gì đó có thể làm bất an tinh thần bạn. Nói với những người bạn gặp về sức khỏe, hạnh phúc và thành công, khiến bạn bè cảm thấy họ luôn có một điều gì đặc biệt, nhìn thấy mặt tươi sáng của sự việc và biến niềm lạc quan thành hiện thực. Nghĩ về những điều tốt nhất, làm với hiệu quả tốt nhất và chỉ mong đợi những gì tốt nhất. Vui mừng với thành công của người khác như đó là của mình. Quên đi lỗi lầm trong quá khứ và tập trung vào thành tựu tương lai. Luôn mang vẻ mặt tươi vui và mỉm cười với những người bạn gặp. Dành nhiều thời gian để củng cố bản thân để không còn thời gian chỉ trích người khác. Rộng lượng với lo lắng, cao thượng với giận dữ, mạnh mẽ với sợ hãi. Sẵn sàng chấp nhận sự có mặt của khó khăn. Bình an, chấp nhận cuộc sống là như thế. Hiểu rằng niềm hạnh phúc duy nhất tôi tìm thấy chính là thứ tôi tìm được ngay trong bản thân mình. Bạn chỉ sống có một lần. Bạn chỉ sống có một lần, không có cơ hội sống lại. Lập kế hoạch cuộc đời mình rất quan trọng, nếu không, bạn chỉ mãi trôi theo một dòng chảy mặc định. Khám phá bản thân, giá trị, nhu cầu của bạn và nơi bạn sẽ tìm được sự toại nguyện trong cuộc sống. Khám phá những ước mơ của bạn, suy nghĩ thật kỹ về những điều bạn muốn làm trong cuộc đời. Những chọn lựa làm nên cuộc đời bạn, tập trung vào những ước mơ quan trọng nhất, đề ra những mục tiêu lớn, đặt ra những mục tiêu để đạt được giấc mơ của mình, tạo ra thành công, lên kế hoạch để việc đạt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của bạn. Anatole France đã viết, không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu, vì thay đổi là tất yếu của cuộc sống. Làm chủ. Sẽ luôn luôn có một tình huống, hoàn cảnh nào đó trong đời mà chúng ta cần phải vượt qua. Luôn luôn, đó chỉ là một sự kiện trong đời. Chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể làm chủ được phản ứng của mình trước những gì xảy ra. Chúng ta có thể làm chủ được thái độ, chọn lựa và quyết định. Đừng làm mình bị tê liệt vì những nỗi đau của người khác mang đến, hiểu giá trị của mình. Bạn có sức mạnh bên trong để ngẩng cao đầu. Vậy hãy làm điều đó, hiểu rằng bạn không làm chủ được phản ứng của người khác, bạn chỉ làm chủ được hành động và phản ứng của mình. Hiểu rằng, dù bạn có đau khổ thì bạn vẫn có khả năng kiểm soát cảm xúc để biến mọi thứ xung quanh theo cách bạn suy nghĩ. Trong cuộc sống, bạn có thể làm chủ được cách ứng xử, tinh thần, niềm tin, suy nghĩ, quyết định của mình. Hãy nhớ, luôn luôn nhớ rằng điều này sẽ mang đến sự tự do cho bạn được là chính mình để sống cuộc đời của chính mình. Không ai hoặc bạn không được để cho ai lấy mất những điều đó của bạn. Đó là sức mạnh của bạn. Đó là năng lực của bạn. Điều đó phụ thuộc vào bạn chứ không một ai khác. Hãy sở hữu nó. Đừng bao giờ thôi mơ. Đừng bao giờ thôi tin. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù khó khăn đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là bề ngoài thôi. Chúng ta đừng bao giờ để cho thử thách và nỗi đau, khó khăn và vật cản ngăn chúng ta không đạt được tiềm năng của mình, cũng như đừng để mất điều đó làm ta nản lòng và mất hết hy vọng. Ai cũng có thể trốn chạy. Điều đó quá ư dễ dàng. Đối diện khó khăn và giải quyết chúng, đó mới chính là điều khiến bạn mạnh mẽ. Bạn sẽ hiểu rằng mình đã quyết định đúng khi bạn thấy bình an trong lòng. Đừng nghe theo những gì người khác bảo bạn phải làm. Hãy bắt đầu lắng nghe trái tim mình. Chỉ có vài người trong đời thật lòng với bạn thôi, và bạn hãy là một trong số họ. Hãy lắng nghe tiếng nói, tâm hồn của chính mình. Quá nhiều người đã nghe lời của người khác thay vì của chính họ. Tận trong lòng, bạn hiểu được bạn muốn gì. Đừng để ai khác quyết định thay cho bạn. Hứa với bản thân phải mạnh mẽ để không có gì làm xáo động sự bình yên trong tâm hồn bạn. Hãy nhìn mặt tươi sáng của mọi vật để biến niềm lạc quan của bạn thành hiện thực. Hãy chỉ nghĩ về điều tốt đẹp nhất, phấn đấu cho điều tốt đẹp nhất và mong chờ điều tốt đẹp nhất. Hãy sống bằng niềm tin rằng cả thế giới sẽ luôn bên bạn khi bạn sống thật với những điều tốt đẹp nhất trong con người của bạn. Dodinsky đã viết, sự tử tế là hình thức hiệu quả và nhẹ nhàng nhất để khắc dấu lên trái tim của người khác. Những việc bạn làm với niềm vui và tình yêu thương đôi khi chính là chất xúc tác tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống của người khác và chính mình. Brigitte Nikon đã viết, hãy là chính mình, luôn có thứ bạn có thể làm tốt hơn người khác. Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong và can đảm nghe theo. Một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó và điều tiếp theo là dừng lại. Hãy để họ tự lo liệu, hãy bỏ đi. Không phải như thế nghĩa là bạn từ bỏ, cũng không phải bạn không cố gắng, mà điều đó có nghĩa là bạn đã phải định ra được giới hạn của sự kiên định và sự thất vọng. Điều gì thật sự của bạn cuối cùng sẽ thuộc về bạn, và điều gì không thì dù bạn cố gắng nhiều mấy đi nữa cũng sẽ không thuộc về bạn. Bạn chắc hẳn từng nghĩ rằng bước từng bước nhỏ thì trông có vẻ tầm thường. Đó là sai lầm. Bước từng bước nhỏ theo đúng hướng thì tốt hơn là đứng yên. Tiếp tục tiến tới và bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật mà đã từng đánh bại bạn trước đó. Cho dù bạn chưa thấy được hiệu quả ngay tức thì, đừng vội bỏ cuộc, bởi vì mỗi bước đi của bạn sẽ tiến về phía mục tiêu vẫn đang tác động đến bạn bằng những cách bạn không bao giờ tưởng tượng ra. Một cuộc đời ý nghĩa không phải là giàu có, nổi tiếng, học hành cao và hoàn hảo. Một cuộc đời ý nghĩa là sống thật, nhún nhường, chia sẻ bản thân và quan tâm tới người khác. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể sống một cuộc đời mãn nguyện, hạnh phúc và trọn vẹn. Giá trị đáng để sống. Sự bình an trong tâm hồn là một giá trị quan trọng. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn còn nhận ra rằng bạn được yêu thương. Cho dù bạn có làm gì, bất cứ lúc nào bạn còn cảm thấy mình phải biết tri ân những ân sủng của người khác đã dành cho bạn, và bất cứ lúc nào bạn còn cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của người khác. Hãy coi trọng niềm vui. Bạn sẽ biết rằng mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn cảm thấy vui vẻ. Đi làm mà tâm trạng vui vẻ như đi chơi, và bất cứ sáng nào bạn thức giấc mà lòng còn cảm thấy biết tri ân những ân sủng mà bạn đã nhận được, những cái đẹp quanh bạn và những con người trong đời sống của bạn. Hãy xem trọng sức khỏe. Bạn sẽ biết mình đang sống theo giá trị này bất cứ lúc nào bạn đối xử với thân thể của mình bằng một thái độ tôn trọng và mến yêu. Harry Fox đã viết, tôi chỉ mong mọi người nhận ra một điều rằng mọi việc đều trở nên khả hữu nếu họ chịu dấn thân, rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu họ chịu nỗ lực bắt tay vào việc. Dalai Lama đã từng nói, tôi đoán rằng cốt lõi của vấn đề là chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, và điều duy nhất chúng ta thật sự có là ngay lúc này đây. Vì vậy, đừng tức giận quá lâu, học cách tha thứ, yêu hết lòng, tận hưởng niềm vui, sống theo cách bạn muốn. Đừng lo lắng rằng người khác không thích bạn, vui với những người thích bạn. Mỗi ngày, hãy thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay tôi thật là may mắn thấy mình còn được sống trong cuộc đời này. Tôi có một cuộc đời quý giá, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, trải lòng với mọi người. Tôi sẽ nghĩ tốt về người khác. Tôi sẽ không nổi giận hay nghĩ xấu về người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta chọn được cách mình sống. Quyết danh. Marilyn Monroe đã viết, luôn mỉm cười bởi vì cuộc đời là một điều tốt đẹp và có nhiều thứ để ta mỉm cười. Bạn chỉ sống có một lần, nhưng nếu bạn sống trọn vẹn, một lần là đủ. Mae West. Chỉ có một thành công duy nhất, Đó là khả năng sống cuộc đời theo cách riêng của bạn. Christopher Morley. Bản thân cuộc đời là một câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất. Hans Christian Andersen. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.